Lê Paris, RFI, Trung Quốc Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 2, 2018. Tổng thống Donald Trump cho công bố văn bản mật chỉ trích FBI lạm quyền trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Liên Hợp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận của quốc tế thu về 200 triệu đô la. Chính phủ Miến Điện bác bỏ thông tin về hố chôn tập thể người Rohingya. Kính thưa quý vị, hôm qua Nhà Trắng đã bật đèn xanh cho Hạ viện Mỹ công bố bản báo cáo do Ủy ban Tình báo thực hiện. Bản báo cáo này chỉ trích Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã nghe trộm điện thoại nhiều thành viên trong ekip của ông Donald Trump trong thời gian vận động tranh cử tổng thống. Cụ thể thì nội dung văn bản này gồm những gì và tại sao tài liệu lại có nguy cơ đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng chính trị? Thông tin viên RFI từ Washington, Anne Cockby, giải thích.
La note confidentielle fait 3 pages et demi,
văn bản mật dài 3 trang rưỡi do phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ soạn thảo chỉ liên quan đến một khía cạnh nhỏ của cuộc điều tra về nghi án Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều yếu tố khác của vụ việc đã bị bỏ qua. Đây là một bản ghi nhớ không đầy đủ về một hồ sơ vô cùng phức tạp với rất nhiều ngõ ngách, đó chính là lý do vì sao Cục Liên bang Điều tra Mỹ FBI và nhân vật số 2 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phản đối việc cho công bố tài liệu mật nói trên. Thế nhưng theo quan điểm của Tổng thống Trump thì văn bản này đủ để mọi người hoài nghi về tính trung thực trong cuộc điều tra mà công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tiến hành ngay sau khi cho phép giải mật bản ghi nhớ của Ủy ban Tình báo Hạ viện. Tổng thống Trump đã tuyên bố đây là một vụ tai tiếng đang diễn ra trên đất nước của chúng ta, nhiều người phải lấy làm xấu hổ và còn hơn thế nữa, rồi chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng nhiều người phải lấy làm hổ thẹn. Qua mạng Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ trực tiếp nghi ngờ về tính trung thực của FBI và nhiều quan chức cao cấp trong Bộ Tư pháp, phe Dân Chủ cảnh báo là trong trường hợp cách chức công tố viên đặc biệt Robert Mueller hay là cấp trên của ông này thì đây sẽ là một hành vi cản trở tư pháp và điều đó có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng về định chế.
Anne Cockby, Washington, RFI.
Vậy thì văn bản mật vừa được Tổng thống Donald Trump giải mật có những nội dung như thế nào? Chiếu theo một đạo luật được thông qua cách đây 40 năm, Foreign Intelligence Surveillance, các nhà điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ phải trình cho một thẩm phán liên bang những yếu tố cho thấy một cá nhân nào đó bị nghi là đang bí mật làm việc cho một nước ngoài để được quyền nghe lén điện thoại của người đó. Theo nội dung văn bản mật vừa được công bố, để được ngành tư pháp cấp phép nghe lén điện thoại, Bộ Tư pháp và cơ quan FBI đã dựa trên những thông tin do một cựu điệp viên Anh Quốc Christopher Steele thu thập được. Nhân vật này đã làm việc trong khuôn khổ một công tác do Đảng Dân Chủ và ekip tranh cử của bà Hillary Clinton tài trợ, cho nên bị xem là có lập trường chống Trump. Văn bản mật cũng khẳng định là khi xin phép nghe lén điện thoại, ông Carter Page, từng là một thành viên trong ekip tranh cử của ông Donald Trump, bốn lãnh đạo cao cấp của FBI và Bộ Tư pháp đã cố tình không nói đến động cơ chính trị của cựu điệp viên Steele. Hơn nữa, bản thân nhân viên tình báo này là một nhân vật bị xem không đáng tin cậy vì đã nói dối với FBI về những mối liên hệ của ông và đã tiết lộ các thông tin cho báo chí, vi phạm quy định về bảo mật của giới tình báo. Thế nhưng văn bản mật vừa được công bố lại không nói rõ là ông Carter Page đã bị FBI tình nghi từ năm 2013, tức là từ rất lâu trước khi cựu điệp viên Steele được giao điều tra về nhân vật này. Văn bản cũng không nói rõ là hồ sơ của Steele không phải là khởi điểm của cuộc điều tra của FBI về khả năng có sự thông đồng giữa Moscow với ekip của ông Donald Trump. Cuộc điều tra này chỉ mới được mở ra vào tháng 7 2016, sau khi cơ quan tình báo Mỹ ghi nhận đã có rất nhiều liên lạc giữa phía Nga với các nhân vật thân cận của ứng cử viên Donald Trump. Ngoài ra, văn bản mật nói trên quên nói rằng việc sử dụng những thông tin từ các nhân vật có thành kiến hoặc che giấu ý đồ không phải là chuyện hiếm có. Tùy viên thẩm phán liên bang đánh giá những thông tin đó đáng tin cậy đến mức nào để quyết định là có cho phép nghe lén điện thoại hay không. Chuyển sang thời sự châu Á, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc được trình lên Hội đồng Bảo an hôm qua, trong năm 2017, Bình Nhưỡng đã phớt lờ lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, tiếp tục xuất khẩu nhiều mặt hàng để đổi lấy dầu hỏa. Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Malaysia và cả Hàn Quốc là những khách hàng đã giúp Bắc Triều Tiên thu vào 200 triệu đô la. Ngoài thương mại, chế độ Kim Jong-un còn hợp tác quân sự với Syria và Miến Điện.
Trong lĩnh vực thương mại thì báo cáo do một nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã chỉ ra rằng, trong thời gian từ tháng Giêng cho đến tháng 9 2017, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục cung cấp một số những sản phẩm bị cấm vận cho nhiều khách hàng. Những mặt hàng bị cấm đó gồm có than đá của Bắc Triều Tiên, sắt, hải sản và hàng dệt may. Cũng văn bản này tiết lộ trong thời gian nói trên, Bình Nhưỡng đã lách lệnh cấm vận dầu hỏa bằng cách sử dụng nhiều trung gian như là các tập đoàn nước ngoài và qua hệ thống ngân hàng ở châu Âu hay châu Á. AFP nhắc lại, cuối 2016 và 2017, cộng đồng quốc tế đã ban hành tổng cộng 4 đợt trừng phạt kinh tế nhắm vào Bắc Triều Tiên, trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng liên tục bắn thử tên lửa đạn đạo và thử nghiệm hạt nhân, đe dọa ổn định của thế giới. Còn trong lĩnh vực quân sự, báo cáo của Liên Hiệp Quốc tiết lộ, với Syria, Bắc Triều Tiên đã giúp cho Damas phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hóa học, với Miến Điện hợp tác liên quan đến lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo. Hãng tin Pháp AFP không đi sâu vào chi tiết nhưng khẳng định là, xin trích, nhiều thỏa thuận liên quan đến các loại vũ khí truyền thống và các chiến dịch tấn công tin học nhằm đánh cắp bí mật quân sự đã được khởi động. Vẫn theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì nhân viên ngoại giao Bắc Triều Tiên trên thế giới tiếp tục đóng một vai trò trọng yếu cả về mặt kỹ thuật lẫn tình báo.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay chính phủ Miến Điện đã bác bỏ những thông tin về 5 hố chôn tập thể người Hồi giáo Rohingya tại một ngôi làng ở bang Rakhine, khẳng định rằng chỉ có 19 quân khủng bố bị giết và bị chôn trong khu vực này.
Thông tin nói trên do hãng tin Mỹ AP loan tải dựa trên lời khai của hàng chục người tị nạn Rohingya và những đoạn video quay bằng điện thoại di động, những dân làng được thẩm vấn trong một trại tị nạn ở Bangladesh, số này khẳng định là có đến 400 người đã bị sát hại. Trong một thông cáo đăng trên Facebook, Ủy ban Thông tin của Chính phủ Miến Điện cho biết một phái đoàn của chính phủ đã đến ngôi làng Kupak Pin để điều tra về thông tin của AP và đã thấy rằng thông tin đó không đúng với sự thật. Theo Ủy ban Thông tin thì đã nổ ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Miến Điện với lực lượng người Rohingya tại ngôi làng nói trên hôm 28 tháng 8 năm ngoái và trong cuộc đụng độ này đã có 18 quân khủng bố bị giết. Quân đội Miến Điện vẫn bị tố cáo đã tiến hành chiến dịch thanh lọc sắc tộc nhắm vào cộng đồng người Rohingya theo đạo Hồi, khiến gần 700.000 người phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Từ tháng 8 năm ngoái, quân đội nước này đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, nhưng cho đến nay vẫn không cho báo chí và các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc đến thị sát tận nơi.
Về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, hôm qua Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã ra thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên Việt Nam để buộc Hà Nội ngưng vi phạm liên tục quyền tự do thông tin. Thông cáo này được đưa ra sau khi hôm qua, blogger Hồ Văn Hải lãnh án 4 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong một phiên xử kín ở Sài Gòn mà luật sư không được tham dự. Trong bản thông cáo, ông Daniel Basta, trưởng bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của Phóng viên Không Biên Giới, viết, lại một lần nữa, một công dân bị trừng phạt nặng nề chỉ vì muốn thông tin cho xã hội dân sự trong một quốc gia mà toàn bộ các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ. Ông Basta kêu gọi cộng đồng quốc tế nhắc nhở Việt Nam, một thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, là phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Ông cũng thúc giục các đối tác thương mại của Việt Nam hãy mở mắt nhìn xem Việt Nam đàn áp quyền tự do ngôn luận như thế nào để từ đó rút ra kết luận thích hợp.
Phải chăng là Trung Quốc sắp sửa cho phép các sòng bạc hoạt động trên đảo Hải Nam? Hãng tin Mỹ Bloomberg vào ngày hôm qua trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là Bắc Kinh đang nghiên cứu khả năng biến đảo Hải Nam thành một xứ sở của cờ bạc, của các trò giải trí và cá cược xổ số như là tại Macau. Nếu như tin trên được kiểm chứng thì đây là lần đầu tiên tư pháp Trung Quốc cho phép mở các hoạt động giải trí kiểu này tại Hoa Lục, tin trên gây bất ngờ do từ nhiều năm qua Bắc Kinh đã mở chiến dịch bài trừ tham nhũng tấn công vào các hoạt động rửa tiền.
Chuyển sang khu vực châu Âu, sứ quán Israel tại Warsaw tố cáo làn sóng bài Do Thái đang dâng cao tại Ba Lan.
Trong những ngày qua, nhiều phương tiện truyền thông Ba Lan trong đó có đài truyền hình nhà nước TVP Info đã đưa ra những lời bình luận mang tính miệt thị nhắm vào người Do Thái, cơ quan truyền hình này của Ba Lan đã phải gửi thư xin lỗi đại sứ Israel tại Warsaw. Thượng và Hạ viện Ba Lan đã thông qua dự luật đòi trừng phạt nghiêm khắc những ai sử dụng cụm từ trại tử thần sát hại người Do Thái tại Ba Lan trong thời kỳ Đức Quốc xã. Đây là một văn bản gây chia rẽ trong công luận Ba Lan và bị coi là nhằm phủ trách nhiệm của chính quyền Ba Lan trong các đợt sát hại người Do Thái. Nhân Thế chiến thứ hai, Tổng thống Ba Lan có hứa với Tel Aviv là sẽ cân nhắc cẩn thận về điều khoản liên quan đến trang sử đau thương này trước khi đặt bút ban hành dự luật vừa được Quốc hội Lưỡng viện thông qua. Lãnh đạo của đảng bảo thủ cầm quyền ông Kaczynski thì vào hôm nay tuyên bố tin tưởng rằng Tổng thống Ba Lan sẽ không đi ngược lại với quyết định của Thượng và Hạ viện.
Như tin chúng tôi đã đưa hôm qua nước Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm trận Stalingrad với sự tham dự của Tổng thống Putin, hiện đang tranh cử cho nhiệm kỳ thứ tư. Từ Moscow, thông tin viên Echen Bush gửi về bài tường trình.
Marsch!
Hàng ngàn người đã đến xem cuộc diễu binh hôm qua, khoảng 1.500 binh sĩ cùng xe tăng, máy bay đã tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm một trận chiến khốc liệt chưa từng có, làm 2 triệu người thiệt mạng. Sau 75 năm, ký ức về trận chiến này vẫn còn đậm nét ở Volgograd, một bức tượng khổng lồ cao 85 mét vinh danh các chiến sĩ đã góp phần vào chiến thắng trước quân phát xít Đức. Tổng thống Putin đã đặt vòng hoa trước khi phát biểu với các cựu chiến binh, ông nói, xin trích. Những người bảo vệ Stalingrad không những đã lập một kỳ công về quân sự mà họ còn để lại một di sản lớn, tình yêu tổ quốc, quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia và nền độc lập, khả năng đương đầu với mọi thử thách và quyết tâm xây dựng thịnh vượng cho đất nước. Tổng thống Putin đã không bỏ lỡ dịp này để nhấn mạnh đến vai trò có tính chất quyết định của Liên Xô trong chiến thắng Đức Quốc xã. Trận Stalingrad được xem như là một sự kiện đã làm thay đổi cục diện chiến tranh. Tổng thống Nga biết rất rõ tầm quan trọng của những lời ca ngợi này. Ông hiện đang tranh cử cho nhiệm kỳ thứ tư. Ngày 18 tháng Giêng vừa qua, ông đã đến Saint Petersburg để dự lễ kỷ niệm ngày chấm dứt cuộc bao vây Leningrad.
Etienne Bush, Moscow, RFI.
Trong khi đó, thì nước Nga cũng là mục tiêu trong chiến dịch bài trừ tham nhũng và các tổ chức tội phạm tại Anh Quốc.
Bộ trưởng Anh, ông Ben Wallace vào ngày hôm nay thông báo là tư pháp Anh yêu cầu các đại gia Nga bị tình nghi tham nhũng cung cấp đầy đủ những thông tin về nguồn gốc tài sản mà họ đang nắm giữ trên lãnh thổ Anh trong mục tiêu chống tham nhũng và các tổ chức tội phạm London dự trù sử dụng một công cụ pháp lý mới cho phép tạm thời phong tỏa những tài sản đáng nghi ngờ. Theo thẩm định của chính quyền Anh, hàng năm có khoảng 90 tỷ bảng Anh, tức là gần 130 tỷ đô la tiền bất chính đổ vào Vương quốc Anh để được hợp thức hóa trong các hoạt động rửa tiền thì nước Nga chiếm vị trí hàng đầu.
Chuyển sang thời sự tại Hoa Kỳ, hôm qua Lầu Năm Góc đã công bố chính sách mới của Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân, đề nghị là nên trang bị những vũ khí nguyên tử có cường độ thấp hơn, loại tên lửa hạt nhân có thể được phóng từ tàu ngầm để đối phó với những nguy cơ mới chủ yếu là đến từ nước Nga.
Tuyên bố với báo chí, ông Greg Weaver, đặc trách về khả năng chiến lược trong Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Mỹ cho rằng những vũ khí mới này là nhằm đáp trả việc Moscow mở rộng khả năng hạt nhân của Nga, với nhận định là tình hình thế giới hiện nay phức tạp hơn nhiều so với hồi năm 2010. Tài liệu vừa được công bố khẳng định mối đe dọa đối với Hoa Kỳ cũng đến từ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran, thế nhưng theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trong phần mở đầu của tài liệu thì điều làm Washington lo ngại nhất là Moscow quyết tâm chạy đua vũ khí trở lại, cụ thể là Nga đang hiện đại hóa kho vũ khí gồm 2.000 vũ khí chiến lược và như vậy đang đe dọa các nước châu Âu có biên giới chung với Nga và không tuân thủ các nghĩa vụ của nước này chiếu theo hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân START mới. Sau khi một phần nội dung của tài liệu được báo chí Hoa Kỳ tiết lộ, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch trang bị vũ khí hạt nhân mới cho nước Mỹ vì họ sợ gia tăng nguy cơ chiến tranh nguyên tử. Ngày hôm qua, Lầu Năm Góc bảo đảm là Hoa Kỳ không hề có ý định là nước tấn công đầu tiên.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, nhân chặng đầu trong vòng công du châu Mỹ Latin, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua đã đến Mexico và đã thảo luận với các lãnh đạo của nước này về việc tăng cường hợp tác chống nạn ma túy. Thông tin viên RFI tại Mexico, Patrick John Biff, gửi về bài tường trình.
Sau cuộc họp, ông Tillerson và đồng nhiệm Mexico Luis Videgaray đã cho thấy một ý muốn chung là tăng cường hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy. Theo Ngoại trưởng Mexico, công cuộc hợp tác này cho phép thực hiện chiến lược để đối phó với nạn buôn lậu ma túy vào Mỹ và với cả nạn buôn lậu vũ khí từ Mỹ vào Mexico, phá vỡ các đường dây phân phối, ngăn chặn việc tiêu thụ sản xuất, đánh vào cơ cấu tài chính, vân vân. Nếu hai bên không thực sự nỗ lực hợp sức, thì sẽ tạo thuận lợi chiến lược và chiến thuật cho những tổ chức này và sẽ không đạt mục tiêu là phá vỡ các đường dây một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Ngoại trưởng Tillerson thì nhấn mạnh trên việc cần thiết chống nạn buôn lậu các loại ma túy chế biến từ thuốc phiện như bạch phiến, fentanyl gây nạn tử vong do sử dụng quá liều tại Mỹ. Ông nói, do bản chất gây chết người của tệ nạn này thì phải nỗ lực hơn nữa để chống lại mô hình của nạn buôn lậu vừa ma túy vừa vũ khí. Cho nên Mexico, Hoa Kỳ và Canada đã có nỗ lực đặc biệt trong cuộc chiến chống ma túy mà năm qua đã làm 64.000 người chết ở Mỹ.
Patrick John Duff, Mexico RFI.
Sau đây là phần tin nhắn.
Trong bức thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, bà Kathleen Troya McFarland, cựu phó giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA từ chối vinh dự, được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore, từng là nhân vật số 2 của NSA và là một chuyên gia từng cố vấn cho đài truyền hình Fox News về vấn đề an ninh nhiều nghi vấn, đã dấy lên về những gì bà biết được liên quan đến những trao đổi giữa cựu cố vấn an ninh cho Nhà Trắng, tướng Michael Flynn với cựu đại sứ Nga tại Washington, Kissiljak.
Hôm qua, nhà thần học Hồi giáo mang quốc tịch Thụy Sĩ, Tariq Ramadan đã bị truy tố về tội hiếp dâm và bị tống giam ở Paris. Hai phụ nữ đã kiện ông về vụ cưỡng hiếp xảy ra vào năm 2009 ở Lyon và 2012 ở Paris. Ramadan là một nhà nghiên cứu Hồi giáo, vẫn gây rất nhiều tranh cãi tại Pháp vì ông bị xem là cổ suý cho một thứ Hồi giáo mang tính chính trị.
Trên mạng Twitter ngày hôm nay, Lady Gaga cho biết cô phải hủy vòng lưu diễn tại châu Âu vì lý do sức khỏe. Đây là một tin buồn với các fan của nữ ca sĩ người Mỹ Lady Gaga.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo nói về ca khúc I Put the Spell on You, Ma lực tình yêu. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Nhà hát gạc nhê Phong cách của Hoàng đế Napoleon Đệ Tam. Còn bây giờ là một điểm các tuần báo.
Điểm tuần báo.
Các tạp chí Pháp ra mắt độc giả tuần này, phần lớn đã dành hồ sơ trang bìa và nhiều bài ở bên trong cho tình hình xã hội Pháp qua những chủ đề khác nhau. Đáng chú ý nhất có lẽ là hồ sơ trên trang kinh tế của L'Express, với một tựa ngắn gọn, Marseille, đích nhắm mới của Trung Quốc. Tuần báo Pháp giải thích là trong kế hoạch con đường tơ lụa mới, thì Trung Quốc đang nhắm đến cảng Marseille của Pháp để là một đầu cầu tiến vào châu Âu. Bài viết mở đầu với phần nói về một bộ phim truyện tình cảm rất ăn khách trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc, lấy bối cảnh là Marseille và vùng Provence miền nam nước Pháp. Có đến gần 150 triệu người say mê theo dõi câu chuyện của hai gia đình người Ôn Châu tại thành phố cảng Pháp này. Tác giả bài viết hổm hỉnh cho là Bắc Kinh có vẻ như muốn chiêu dụ du khách Trung Quốc đến đấy. Nhưng với tài phiệt mới của Trung Quốc thì chẳng cần ai dụ dỗ đã đến Marseille rồi. Trong năm 2017 đã có 25 đoàn viếng vùng này của Pháp so với vỏn vẹn 6 đoàn vào năm trước. Trong chuyến công du Bắc Kinh ngày 9 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Macron đã ký hợp đồng xây dựng một nhà máy hóa chất trị giá 100 triệu euro tại cảng Marseille. Nói đến sự hiện diện của Trung Quốc tại Marseille, thì còn phải kể đến mấy chục nhà bán sỉ vải sợi đã dời đến hoạt động ở khu thương mại Marseille, rộng khoảng 60.000 mét vuông, và biến Marseille thành trung tâm bán sỉ vải sợi lớn nhất Pháp, ngoài Aubervilliers ở phía bắc Paris. Tác giả bài báo còn cho là câu chuyện tình giữa Bắc Kinh và Marseille đâu phải chỉ mới có vào hôm nay. Đầu thế kỷ 19 và cho đến đầu những năm 1960, thì người Trung Hoa đến châu Âu đều xuống cảng Marseille sau một hành trình kéo dài cả tháng. Sau đó, quan hệ lạnh nhạt đi cho đến khi cựu thị trưởng Robert Vigouroux thắt chặt lại quan hệ nhân dịp Marseille kết nghĩa với Thượng Hải vào năm 1987. Theo bài viết, thì tại Marseille hiện có khoảng 2.000 kiều dân Trung Quốc sinh sống với hơn 500 đại sinh viên. Và dấu hiệu thể hiện sự quan tâm của Trung Quốc đối với thành phố này là Diễn đàn Kinh tế Pháp Trung lần thứ 12 vào đầu tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên đã rời vùng Paris để xuống Marseille.
Cái gì làm cho Trung Quốc ngày nay nhắm đến thành phố Marseille như thế? Tác giả bài viết nhìn thấy một số ưu thế hấp dẫn, như số lượng 40.000 công việc làm trong ngành kỹ thuật số, cũng như các ngành nghiên cứu chuyên sâu, mũi nhọn như năng lượng hay drone. Một hệ thống viễn thông thuộc loại phát triển nhất.
Trong không đầy hai thập niên, thì Marseille đã trở thành điểm đến của nhiều đường cáp ngầm dưới biển, nhất là những đường dây đến từ châu Á, và thu hút một phần đầu tư quan trọng của thế giới trong lĩnh vực này. Nhưng lợi thế của Marseille trong mặt Trung Quốc trước tiên là vị trí địa lý của thành phố cảng này, và hoạt động của Marseille ngày càng phát triển. 20,4 triệu tấn hàng đã xuống cảng vào năm ngoái, tăng 10% so với năm trước, cao gấp đôi mức tăng trung bình ở châu Âu. Trụ sở tập đoàn vận tải biển thứ ba thế giới CGM làm việc chặt chẽ với Bắc Kinh cũng ở Marseille. Các tập đoàn Trung Quốc thì đang ráo riết tìm nơi xây kho hàng. Vị trí của Marseille khiến cảng này không chỉ là một đầu cầu vào châu Âu, mà còn là một cánh cửa tiến vào vùng Bắc Phi và Tây Phi, rất thuận lợi cho kế hoạch con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Bài viết trích lời lãnh sự Trung Quốc tại Marseille công nhận rằng Marseille hiện là thành phố thu hút nhất sự chú ý của chúng tôi, dĩ nhiên là sau Paris. Lãnh đạo Marseille rất hoan nghênh công cuộc hợp tác mang lại đầu tư và công việc làm cho thành phố cảng. Tuy nhiên, một số người không khỏi đắn đo thận trọng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Âu, Courrier International đã dành trang bìa và hồ sơ chính cho một vấn đề nhức nhối đối với nhiều quốc gia phương Tây hiện nay. Đó là xử lý như thế nào đối với những công dân nước mình đi tham gia thánh chiến ở Iraq hay Syria này trở về nước.
Tuần báo Pháp tự hỏi trên trang bìa là phải chăng đối với thành phần đã đi thánh chiến, chuyển trở về nước là điều bất khả? Câu hỏi này được đặt bên trên một bức tranh minh họa cho thấy 3-4 người màu đen trên phông nền màu đỏ lửa. Một người đàn ông, một phụ nữ và một đứa bé, cả ba đều mang trên lưng một vật thể có hình dạng một trái lựu đạn. Lời giải thích kèm theo nêu bật vấn đề đang được tranh cãi gay gắt, xét xử các chiến binh thánh chiến và gia đình của họ, giúp họ khôi phục lại cuộc sống bình thường hay ngăn không cho họ trở về nước. Bài xã luận của Courrier International khẳng định rằng, cần phải xét xử các phần tử thánh chiến và giải thích vì sao phải làm như vậy. Trích một câu nói của Gandhi, biểu tượng của chủ nghĩa bất bạo động, theo đó, nếu cứ áp dụng phương châm mắt đền mắt, thì cả thế gian sẽ trở thành đuôi mù. Và tờ báo nêu bật, bài toán khó đặt ra cho các nền dân chủ phương Tây là làm gì với hàng trăm kẻ thánh chiến đã bỏ đi tham gia chiến đấu, một tay cầm súng AK, một tay cầm đao, nhân danh một vương quốc Hồi giáo giả hiệu và ngày nay đang tàn lụi. Làm gì với những thanh niên cực đoan, với những bộ não chỉ biết giết chóc? Và phải làm gì trước một công luận hoang mang, một đám đông thẫn thờ vì bị tổn thương sâu bên trong bản thân mình? Đối với Courrier International, thì tuyệt đối không bao giờ được quên rằng sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta chính là đến từ việc thượng tôn pháp luật.
Cũng bàn về các thành phần Hồi giáo cực đoan, tạp chí L'Express đã nêu lên một hiện tượng đang khiến cho ngành an ninh Pháp hết sức lo ngại. Đó là khả năng một số nhân viên cảnh sát và hiến binh chạy theo xu hướng Hồi giáo cực đoan.
Theo L'Express, thì hiện đã có khoảng vài chục cảnh sát và hiến binh bị giám sát chặt chẽ vì bị tình nghi là đang chuyển biến theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Và một đạo luật mới sẽ cho phép trừng phạt những người này, thậm chí sa thải họ một cách dễ dàng hơn. Tạp chí nêu lên một ví dụ mới xảy ra gần đây, là ngày 16 tháng Giêng vừa qua, các cơ quan tình báo đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi, tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh trong một đoạn video quay vào mùa thu năm ngoái, trước lá cờ đen của tổ chức này. Trên mạng Internet, người này tỏ ý muốn mua vũ khí. Khi khám soát nhà của thanh niên này, thì người ta tìm thấy những sản phẩm có thể được sử dụng để chế tạo chất nổ. Điều đáng nói cho L'Express là nếu cảnh sát không biết gì về nghi phạm này, thì hiến binh lại biết rất rõ anh ta. Lý do rất đơn giản, anh ta nguyên là trợ lý hiến binh tình nguyện. Theo L'Express, trường hợp trên không phải là duy nhất, và đó đang là một ác mộng cho Bộ Nội vụ Pháp, với một kịch bản như sau. Một cảnh sát viên hay hiến binh chạy theo xu hướng Hồi giáo cực đoan và quyết định hành động giúp thánh chiến, cung cấp thông tin cho anh em của mình, tiết lộ danh tánh và địa chỉ của đồng nghiệp, mở cửa kho vũ khí cho các phần tử thánh chiến hoặc sử dụng ngay vũ khí của mình để gây ra một vụ tàn sát. Đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, vì cảnh sát giờ đây có quyền mang súng theo người ngoài giờ làm việc.
Cũng đề cập đến Pháp, nhưng trái với đồng nghiệp Courrier International hay L'Express, tuần báo L'Obs đã dành trang bìa cho một vấn đề nhẹ nhàng hơn, đó là quyền nghỉ hộ sản của những người đàn ông khi vợ sinh con. Quan điểm của tờ báo đã được nêu bật trong hàng tựa lớn ở trang bìa, quyền nghỉ hộ sản của người làm cha, chìa khóa cho quyền bình đẳng nam nữ.
Tạp chí L'Obs đã nhắc lại, chính phủ Pháp vừa cho mở ra cuộc tranh luận về việc nên hay không nên biến việc cho đàn ông nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ khi vợ vừa mới sinh thành một chế độ bắt buộc, nên hay là không nên kéo dài thời gian được nghỉ phép trong trường hợp đó. Đối với L'Obs, nếu người cha có điều kiện chăm sóc đứa bé tương tự như người mẹ, thì cách nhìn nhận việc sẽ thay đổi, và phụ nữ sẽ có thể được hưởng một quyền bình đẳng nam nữ thực sự trong công việc. Hồ sơ dài 10 trang của L'Express rất lý thú và cho ta biết nhiều điều về các nước đi tiên phong trong việc cho đàn ông nghỉ hộ sản như là Iceland hay Thụy Điển. Tại Iceland, quốc gia đầu tiên áp dụng chế độ cho người cha nghỉ hộ sản khi vợ sinh thì thời gian nghỉ là 9 tháng cho cả hai vợ chồng, được phân bố như sau. 3 tháng đầu tiên cho người vợ, 3 tháng cho người cha, và 3 tháng cho cả hai người, phân chia tùy theo sắp xếp của chính họ. Con số này cao hơn rất nhiều so với vỏn vẹn 14 ngày tại Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Donald Trump cho công bố văn bản mật chỉ trích FBI lạm quyền trong nghi án Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận của quốc tế thu về 200 triệu đô la. Miến Điện bác bỏ thông tin về hố chôn tập thể người Rohingya. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, bức họa nổi tiếng Cội nguồn nhân gian với cận cảnh cơ quan sinh dục của một phụ nữ khỏa thân của danh họa Pháp thế kỷ 19, Gustave Courbet, một lần nữa lại gây sóng gió, lần này là với Facebook, lần đầu tiên tập đoàn tin học Mỹ bị kiện ra tòa án Pháp. Việc Facebook đóng cửa tài khoản của một giáo viên ngay sau khi người này đưa bức tranh lên mạng hồi 2011 là nguồn cơn của vụ kiện. Ông Stéphane Coutinho, luật sư của nguyên đơn, đòi Facebook phải bồi thường, giải thích.
Très concrètement, ce qu'on cherche, c'est à ce que notre client puisse être, son compte puisse être réouvert.
Chúng tôi đòi hỏi cụ thể là tài khoản của khách hàng của chúng tôi phải được mở trở lại.
Việc này là quan trọng bởi vì ông ấy đã bị kiểm duyệt, bị loại trừ, và điều này khiến ông ấy rất khổ sở. Trong khi ông ấy là một giáo viên, muốn dùng Facebook để chuyển tải niềm đam mê nghệ thuật của ông, vậy mà giờ đây ông ấy lại bị gạt sang bên lề, phần nào bị coi như là một kẻ làm ảnh khiêu dâm, như là một kẻ bỏ đi, không đáng tin, một kẻ có những sở thích bệnh hoạn. Mà điều này thì hoàn toàn không phải như vậy. Khi làm điều này, Facebook đã tấn công vào một nguyên tắc cơ bản với chúng ta, đó là tự do biểu đạt. Mới đây thôi, và điều này thật sự là kỳ quặc, tôi được biết có những người đã bị kiểm duyệt chỉ vì đưa lên mạng bức tranh tự do dẫn đường cho nhân dân của Delacroix.
Parce qu'ils avaient posté la liberté guidant le peuple de Delacroix.
Bảo vệ triệt để quyền tự do của các cá nhân, nhưng đồng thời làm sao để các hành động ngôn luận tự do không xâm phạm đến người khác, luôn là một thách thức kép của nền dân chủ. Chính sách kiểm duyệt của Facebook lâu nay bị khá nhiều chỉ trích, đặc biệt về lĩnh vực tranh ảnh khỏa thân. Về vấn đề khỏa thân, quy tắc của Facebook là rất rõ ràng, không được để hở vú, hở các bộ phận sinh dục và mô tả các hành động tính dục, trừ trong nghệ thuật. Ông Zuckerberg cho biết đã tuyển thêm 3.000 điều tiết viên bên cạnh 4.000 người hiện nay. Nhưng các luật sư bên nguyên đơn khuyến nghị các điều tiết viên Facebook nên theo học môn lịch sử nghệ thuật để phân biệt được nghệ thuật với khiêu dâm khác nhau như thế nào. Các luật sư chống kiểm duyệt chắc có nhiều việc để làm tại Trung Quốc nếu như chính bản thân họ không bị nhà cầm quyền ngăn cản. Tuy nhiên, để ngăn chặn tự do ngôn luận tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh không chỉ có biện pháp kiểm duyệt. Hôm thứ Ba, 30 tháng Giêng vừa qua, câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Trung Quốc công bố một kết quả điều tra cho thấy điều kiện làm việc trong năm 2017 tại Trung Quốc tồi tệ hơn trước. 72% trong số khoảng 100 phóng viên được phỏng vấn cho biết ít nhất một lần bị ngăn cản trong công việc bởi công an, viên chức chính quyền hoặc các cá nhân không rõ danh tính. Theo điều tra này, một thủ đoạn phổ biến của chính quyền là đe dọa các phóng viên không gia hạn visa để buộc họ phải công bố các bài vở có lợi hơn cho chính quyền Trung Quốc. Ngay sau khi điều tra được công bố, trong buổi họp báo thường lệ, phát ngôn viên Trung Quốc yêu cầu các nhà báo có mặt xin trích. Trong số các vị, ai đồng ý hoàn toàn với bản báo cáo của câu lạc bộ các phóng viên nước ngoài, xin mời giơ tay và cho ý kiến. Không ai đáp lời. Người phát ngôn Trung Quốc lập tức nói thay. Như vậy là bản báo cáo không đại diện cho quan điểm của hơn 600 nhà báo ngoại quốc tại Trung Quốc. Về thái độ của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một số người lên án là trơ trẽn. Một số người khác thì ghi nhận biến cuộc họp báo chí quốc tế thành một buổi lấy ý kiến trong nội bộ đảng, chính quyền. Phát ngôn viên Trung Quốc quả là bậc thầy về nghệ thuật biến không thành có, biến có thành không. Trong lúc hai miền Nam Bắc Triều Tiên tạm thời hòa dịu nhờ Thế vận hội mùa đông thì căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan lại có chiều gia tăng. Ngày 30 tháng Giêng, đúng hôm Đài Loan tổ chức tập trận chống lại cuộc xâm lược giả định từ phía Bắc, hai hãng hàng không Trung Quốc chính thức thông báo hủy 176 chuyến bay khứ hồi sang Đài Loan với lý do không được Đài Bắc cấp giấy phép. Thông tin viên Hake Smith từ Bắc Kinh cho biết thêm.
Taipei refuse d'approuver 176 vols.
Đài Bắc từ chối cho phép bổ sung thêm 176 chuyến bay nối liền hai bờ eo biển Đài Loan. Người phát ngôn văn phòng về Đài Loan của chính quyền Trung Quốc lên án hành động ngăn chặn bất ngờ này. Chính trích, thái độ bất hợp lý của Đài Loan cản trở hàng chục nghìn khách du lịch, ngăn cản nhiều gia đình đoàn tụ và làm tổn thương tình cảm của mọi người sống hai bên bờ eo biển. Mấu chốt của sự bất đồng là Đài Loan cáo buộc Trung Quốc mở nhiều hành lang bay mới kể từ đầu năm nay mà không hỏi ý kiến chính quyền Đài Bắc và bất chấp an toàn của các chuyến hàng không nội địa của Đài Loan.
Heike Schmidt, PKRF.
Trong khi Trung Quốc đổ lỗi cho Đài Bắc về vụ 176 chuyến bay bị hủy, theo Reuters, Bộ trưởng Giao thông Đài Loan khẳng định chính quyền không hề ép các công ty mà chỉ cho rằng các điều kiện hiện tại chưa cho phép. Một doanh nhân Đài Loan làm việc tại Trung Quốc thì cho biết vấn đề thực ra không nghiêm trọng như phía Trung Quốc lớn tiếng. Người dân hòn đảo tự do có nhiều cách để trở về nước, ví dụ như qua ngã Hồng Kông. Trong những ngày gần đây, tại châu Âu, ngành xe hơi chạy xăng dầu bị tấn công từ hai mặt. Một mặt, Ủy ban châu Âu ngày 30 tháng Giêng ra tối hậu thư cho 9 nước Liên Âu, trong đó có Pháp, Anh và Đức, có thời hạn 10 ngày để ra các biện pháp cải thiện chất lượng không khí tại thủ đô nếu không muốn bị kiện ra tòa án châu Âu. Xe hơi bị điểm mặt là thủ phạm chính, thải ra bụi siêu nhỏ PM10 rất có hại cho sức khỏe con người. Mặt khác, truyền thông cũng tố cáo các tập đoàn xe hơi Đức Volkswagen, Daimler, BMW tiến hành các thực nghiệm phi đạo lý trên người và khỉ. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
L'industrie automobile allemande se serait bien passée de ces dernières révélations.
Ngành công nghiệp xe hơi Đức bị hết tố giác này đến tố giác khác. Sau vụ bê bối ở hãng Volkswagen, gian lận trong việc chế tạo động cơ diesel, hạ thấp mức ô nhiễm thực tế, gây sốc trong công chúng rộng rãi. Các thông tin về việc người bị sử dụng làm vật thí nghiệm trong các trắc nghiệm hít khí dioxide nitơ trong vòng nhiều giờ với các liều lượng khác nhau lại tiếp tục gây chấn động công luận nước Đức. Theo hai nhật báo Đức, thực nghiệm nói trên đã được một trung tâm nghiên cứu tiến hành với 25 thanh niên có sức khỏe tốt. Trung tâm này do một số nhà chế tạo xe hơi Đức thành lập đã bị giải thể sau đó. Các tố giác về vụ việc được đưa ra tiếp theo một số thực nghiệm tương tự được tiến hành trên khỉ do Volkswagen thực hiện tại Mỹ. Tập đoàn xe hơi Đức đã xin lỗi. Thống đốc bang Bas Sachs cũng là cổ đông chính của tập đoàn, ông Stefan Weil nói đến các xin trích phương pháp ghê tởm và phi lý.
Pascal Thibault, Berlin RFI. Cho đến nay, ngành xe hơi Đức được đánh giá là ăn nên làm ra nhất châu Âu. Nhưng thái độ khư khư bám lấy các động cơ sử dụng năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nặng, kìm hãm quá trình chuyển sang nền kinh tế xanh đang khiến các công ty Đức ngày càng trở thành đối tượng bị lên án. Chinh phục dãy Himalaya vào mùa đông, thách thức ghê người mà các nhà leo núi Ba Lan đặt ra từ những năm 1980 tiếp tục thu hút những trái tim can đảm nhất, trong đó có một nữ vận động viên Pháp, 37 tuổi, cao 1m57, nặng 43 cân. Cô đã trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục một núi cao 8.126m, không người dẫn đường địa phương, không oxy trợ lực. Trên đường trở về, vận động viên Pháp kiệt sức.
Vụ giải cứu chưa từng có trong lịch sử ngành leo núi xảy ra trong kỳ nghỉ cuối tuần qua. Nữ vận động viên người Pháp Elisabeth Hovon suýt bỏ mình trên đỉnh núi Nanga Parbat, ngọn núi cao thứ 9 của dãy Himalaya, rất khó lên, được mệnh danh là ngọn núi tử thần. Hai nhà leo núi người Ba Lan không có dây bảo hiểm đã vượt qua một chặng đường hết sức hiểm trở với độ cao tổng cộng 1.200m ngay trong đêm tối.
Hai nhà leo núi Ba Lan nói trên là thế hệ tiếp nối của những người Ba Lan nổi tiếng năm xưa, được mệnh danh là các chiến binh băng giá, những người đầu tiên chinh phục Himalaya. Tại sao lại vào mùa đông? Lý do đơn giản là trong thời kỳ Ba Lan bị kìm tỏa trong bức màn sắt Xô Viết, thì tất cả các đỉnh cao Himalaya đã có người chinh phục. Đối với những con người dũng cảm, khát khao những chân trời mới, chỉ còn lại có mùa đông. Denis Urukko và Adam Bielecki, hai ân nhân Ba Lan của nữ vận động viên Pháp, nằm trong nhóm các vận động viên xuất sắc nhất đang chuẩn bị hành trình lên đỉnh cao duy nhất còn lại, được coi là khó khăn nhất của dãy Himalaya, đỉnh K2, tất nhiên cũng lại là vào mùa đông. Dẫn dắt cuộc phiêu lưu này là vận động viên Ba Lan huyền thoại 68 tuổi, ông Krzysztof Jelecki, người từng chinh phục đỉnh Everest vào mùa đông năm 1980.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về ma lực tình yêu trong ca khúc I Put the Spell on You.
What was he like? He was intense, smart, really intimidating.
Tại Pháp, mỗi lần nhắc tới bản nhạc I Put the Spell on You, người ta thường nghĩ tới nghe dòng nhạc quảng cáo cho một hiệu nước suối. Giới trẻ Âu Mỹ chủ yếu biết tới bài hát này qua bộ phim 50 Shades of Grey, 50 sắc xám. Nhạc phẩm I Put a Spell on You từng được diva người Anh Annie Lennox ghi âm lại trên album Nostalgia. Nguyên tác là bản nhạc cực kỳ nổi tiếng của tay đàn nhạc blues Screamin' Jay Hawkins. Bài hát này ra đời cách đây khoảng 60 năm, phiên bản đầu tiên được ghi âm vào năm 1955, nhưng chỉ thực sự ăn khách vào cuối năm 1956. Trong nguyên tác, I Put a Spell on You hiểu theo nghĩa ếm bùa, dùng ma thuật để chinh phục lại người mình yêu. Ban đầu là một tình khúc do nghệ sĩ Screamin' Jay Hawkins soạn nhạc và ghi âm vào cuối năm 1955. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên này lại không được phát hành trên đĩa nhựa. Mãi tới hơn một năm sau, ông mới ghi âm lại bài hát này cho một hãng đĩa khác, và phiên bản thứ nhì thành công một cách nhanh chóng, nhưng lại bị cấm phổ biến trên các đài phát thanh, cho bị đánh giá là quá ngông cuồng, quá điên dại. Giới phê bình nhận xét, nhạc rock đầu những năm 1950 còn ở trong giai đoạn hình thành manh nha. Lối biểu diễn của Jay Hawkins có những màn cực kỳ gây sốc nơi người xem. Thế nhưng, lệnh cấm phát hành bài hát lại phản tác dụng vì nó khơi gợi sự tò mò của khán thính giả. Bài nhạc I Put a Spell on You vì thế mà càng trở nên nổi tiếng, để rồi hơn nửa thế kỷ sau trở thành một trong những ca khúc kinh điển của làng nhạc rock quốc tế. Tên thật là Charles Hawkins, ông sinh trưởng tại thành phố Cleveland, bang Ohio. Ông qua đời năm 68 tuổi tại vùng ngoại ô Paris do tai biến mạch máu não trong lúc ông đang trên đường lưu diễn châu Âu. Xuất thân từ một gia đình rất nghèo, ông bỏ học khá sớm và từ năm 16 tuổi ông đã chọn con đường sân khấu. Ông tham gia vào các ban nhạc, chủ yếu chơi đàn piano trong các khóa nhạc jazz. Ông cũng kiếm thêm tiền bằng cách tham gia các trận đấu võ sĩ quyền Anh. Trong 4 năm liền, từ năm 1951 tới năm 55, ông liên tục đi biểu diễn ở khắp nơi với các ban nhạc nổi tiếng thời bấy giờ như là Fats Domino hay là Lionel Hampton. Ông lấy nghệ danh là Jay Hawkins, gắn thêm cái biệt hiệu là Screaming, có nghĩa là gào thét, do ông có lối biểu diễn cường điệu, đầy kịch tính, sau một đợt biểu diễn ở bang Virginia.
Put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you.
Danh từ năm 1956 trở đi, sự nghiệp của ông có lẽ sẽ bền vững hơn nếu như Jay Hawkins không có tính khí thất thường, không gián đoạn nhiều lần các hợp đồng ghi âm, buộc ông phải thay đổi hàng đĩa như thay áo. Cũng như Ray Charles, ông là một trong những gương mặt đầu tiên bắt nhịp cầu nối giữa hai dòng nhạc rock và rhythm and blues. Trên sân khấu, Jay Hawkins đã đi xa hơn các nghệ sĩ cùng thời và được xem như là cha đẻ của trường phái gọi là shock rock, với những màn biểu diễn đập mắt và gây sốc. Ông thường vào vai một nhân vật quái đản. Ông nằm ngủ trong một cổ quan tài. Khi sân khấu mở màn thì ông tựa như xác sống trỗi dậy. Ông hát vào micro cố gắng đầu lâu và vai khoác áo choàng như là quỷ Dracula. Lối diễn cảnh trên sân khấu ấy vây mượn nhiều yếu tố thường được thấy trong phim kinh dị, nhưng vẫn tiên phong vì nó có từ trước cái thời hiệu ứng âm thanh hay kỹ xảo điện toán dùng trên sân khấu. Lối biểu diễn mà nhiều người cho là quái đản, phản cảm ấy, làm cho người ta ít để ý tới cái tài chơi nhạc blues thực thực của ông. Một lối biểu diễn xuất thần quỷ nhập, với tất cả những tiếng gầm rú gào thét, ngoại khổ vì điên rồ cuồng dại. Nó tạo ra những khoảnh khắc quái gở, ngẫu hứng khác thường, do không có một buổi biểu diễn nào giống nhau.
I put a spell on you. Now you're mine. Reason truth to move by. It's a new dawn, it's a new day, it's a new light. And I'm feeling good.
trường phái shock rock của Screamy Jay Hawkins sẽ ảnh hưởng tới nhiều nghệ sĩ đi sau ông, chủ yếu là các ban nhạc hard rock hay các nhóm chơi metal. Trong cách minh họa bài hát, dựng hoạt cảnh trên sân khấu, cho tới việc nhập vai nhân vật, Screamy Jay Hawkins đã mở đường cho nhiều ban nhạc lừng danh quốc tế như Kiss, Alice Cooper hay là Marilyn Manson. Lối biểu diễn của họ đôi khi quá ồn, âm thanh quá mạnh, nhưng chưa chắc gì đã có ngẫu hứng cao độ bằng Screamy Jay Hawkins. Tuy sau này ông có ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách khác, nhưng không có bản nhạc nào đã để lại dấu ấn quan trọng bản nhạc phẩm I Put a Spell on You. Tạp chí chuyên ngành Rolling Stone đã xếp bài này trên danh sách 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại. Xuyên qua các thế hệ, bài hát này cũng đã được rất nhiều nghệ sĩ ghi âm lại, trong đó có các gương mặt nổi tiếng như Nina Simone, Brian Ferry, Joe Cocker, Annie Lennox. Phiên bản gần đây nhất là của nữ ca sĩ trẻ tuổi Issa, nhưng dường như không có phiên bản cover nào có thể sánh bằng khúc nhạc nguyên tác. Nếu như giai điệu I Put a Spell on You không thể chinh phục lại được người yêu, thì ít ra nó vẫn trẻ mãi không già, như thể bài ca có ma thuật phép tà.
You know I love you, I put a spell on you. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I'm in love. I'm in love. You know I can't stand it. You're running around. You know better, babe. I can't stand it 'cause you put me down. I put a spell on you. Because you're mine.
Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương qua chủ đề nhà hát Garnier phong cách của Hoàng đế Napoleon Đệ Tam.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, là một kiệt tác kiến trúc, một biểu tượng của Paris theo phong cách Haussmann, nhà hát Opéra Garnier sau gần 150 năm tồn tại vẫn là một trong những công trình lộng lẫy, xa hoa nhất kinh đô ánh sáng. ngược dòng lịch sử, vào năm 1858, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam thoát chết trong một vụ tấn công bằng bom nhắm vào nhà hát Opéra Le Peloche tại Paris do ba kẻ vô chính phủ người Ý thực hiện. Sau đó, Hoàng đế Napoleon nảy ra ý định cho xây dựng một nhà hát an toàn và lộng lẫy. Dự án được giao cho Nam tước Georges Eugène Haussmann, tỉnh trưởng Paris. Nam tước Haussmann chính là người phụ trách dự án tái quy hoạch và hiện đại hóa kinh đô Paris dưới thời Napoleon Đệ Tam. Và mảnh đất được chọn để xây nhà hát mới rộng 12.000 m2, nằm giữa đại lộ Capucin và phố Chaussée-d'Antin. Cuộc thi thiết kế nhà hát được Nam tước Haussmann tổ chức vào năm 1860, và đây cũng là một trong những cuộc thi thiết kế kiến trúc đầu tiên thời đó.
Tổng cộng có 171 kiến trúc sư đã gửi bản thiết kế dự thi, trong đó có nhiều kiến trúc sư tài ba, danh tiếng và có quan hệ mật thiết với chính quyền. Đặc biệt phải kể tới Eugène Viollet-le-Duc, một bậc thầy về trùng tu, tôn tạo các công trình trung cổ nổi tiếng như pháo đài Carcassonne ở miền tây nam nước Pháp, nhà thờ Đức Bà Notre-Dame ở Paris. Ban giám khảo phải mất gần một năm để xem xét các bản thiết kế.
Và kết quả cuối cùng rất bất ngờ, chiến thắng thuộc về một kiến trúc sư trẻ tuổi người Paris, chưa có tiếng tăm, đây là Charles Garnier. Garnier chính là học trò của kiến trúc sư tài ba Viollet-le-Duc. Ở tuổi 35, mới thiết kế được một công trình, nhưng kỹ sư Charles Garnier lại có rất nhiều hiểu biết về kiến trúc sau những chuyến đi tới Ý và Hy Lạp. Nhà hát mới, theo bản vẽ của Garnier, dài 173 mét, rộng 125 mét, nổi bật ở sự cân xứng tuyệt hảo và được đánh giá là có bố cục chặt chẽ và vô cùng hợp lý. Một điểm độc đáo của nhà hát Garnier nằm ở sự cách tân. Nói cách khác, đó là sự pha trộn giữa nhiều phong cách kiến trúc, sự sáng tạo trong cách thể hiện nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc thiết kế. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều công trình nổi tiếng khác tại Pháp, chẳng hạn như Tháp Eiffel hay Bảo tàng Orsay, nhà hát Opéra Garnier không được tất cả mọi người đánh giá cao. Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon Đệ Tam, đã từng vặn vẹo Garnier. Phong cách này là gì vậy? Đây chẳng phải phong cách Hy Lạp, cũng không phải phong cách của vua Louis XV hay XVI. Kiến trúc sư Garnier đã trả lời bằng một câu ngắn gọn để đời. Đây là phong cách của Hoàng đế Napoleon Đệ Tam. Nhà hát Opéra được khởi công xây dựng vào năm 1861. Ngay khi thi công phần móng, một vấn đề phát sinh. Địa hình đất sình lầy đã khiến Garnier phải mất 8 tháng khắc phục. Ông Mathias Auclair, giám đốc thư viện, bảo tàng opera thuộc nhà hát opera Garnier giải thích là nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, Garnier khi đó sẽ cho thi công phần móng công trình. Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra theo như thiết kế ban đầu của Garnier.
La parcelle qui a été dévolue à l'opéra est une parcelle marécageuse. Et il s'est rendu compte que...
Mảnh đất trên đó, nhà hát được xây dựng thực ra là nằm trên địa hình đất sình lầy. Garnier hiểu rằng áp suất của nước mạnh tới mức ông không dám mạo hiểm xây dựng công trình trên nền đất đó mà không có biện pháp chống thấm hiệu quả. Và biện pháp bảo vệ mà ông tìm ra chính là xây dựng một bể chứa. Thế nhưng một bể chứa đơn thuần thì chưa đủ, và Garnier quyết định bơm đầy nước vào bể chứa. Chức năng đầu tiên của bể là chống thấm và cũng là cách để giữ cho nền đất bên dưới được ổn định.
Bể nước xây bằng bê tông chống thấm, chống rò rỉ hiện vẫn còn tồn tại dưới tầng hầm sâu của nhà hát và tạo ra nhiều truyền thuyết về một hồ nước ngầm bí mật. Hiện tại, bể nước được dùng để phục vụ cho công tác cứu hỏa. Trở lại lịch sử xây dựng nhà hát, năm 1870, chiến tranh Pháp Phổ nổ ra, rồi Hoàng đế Napoleon Đệ Tam bị giam lỏng. Vì thế, việc thi công công trình bị đình lại, nhà hát trở thành kho chứa lương thực, thực phẩm cho quân đội. Tới năm 1873, nhà hát Pelletier bị hỏa hoạn. Người dân Paris vô cùng thất vọng vì thành phố không còn nhà hát opera. Vì thế, chính quyền Paris đã khẩn trương cho hoàn thiện nhà hát mới. Sau 15 năm kể từ ngày khởi công, nhà hát chính thức được khánh thành vào ngày 5 tháng Giêng năm 1875, dưới thời Tổng thống Marc Mahon thuộc nền Đệ Tam Cộng hòa Pháp. Qua đời vào năm 1873, Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã không có dịp được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc mà ông hằng mong ước. Khi khánh thành, nhà hát được gọi là Opéra de Paris. Chi phí xây dựng nhà hát lên tới 36 triệu đồng franc vàng, số tiền lớn đã làm tống nhiều giấy mực của báo chí và giới chính trị. Lễ khánh thành Opéra de Paris là một sự kiện trọng đại thời đó với sự tham dự của nhà vua và thái hậu Tây Ban Nha, đô trưởng London và khoảng 2.000 khách mời cao cấp tới từ khắp châu Âu. Tuy nhiên, Charles Garnier lại không được mời, ông đã phải tự bỏ tiền mua vé hạng hai tới dự. Đó quả là một điều đáng tiếc và vô cùng khó hiểu. Trong buổi lễ, cha đẻ của Opéra de Paris đã được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt.
Năm 1923, 48 năm sau khi ra đời, Opéra de Paris được xếp hạng công trình lịch sử của nước Pháp. Năm 1989, Opéra Bastille, nhà hát thứ hai tại Paris được khánh thành. Opéra de Paris được đổi tên thành Opéra Garnier để vinh danh nhà thiết kế Charles Garnier.
Ngay sau khi được khánh thành, Opéra Garnier đã trở thành một biểu tượng của sự xa hoa, lộng lẫy, đế vương, cũng như biểu tượng của các hoạt động vui chơi giải trí ở kinh đô ánh sáng. Và trên hết, Opéra Garnier được coi là biểu tượng của Paris thời đệ nhị đế chế. Sân khấu tại khán phòng lớn của nhà hát Garnier được thiết kế theo phong cách sân khấu của Ý. Khi được khánh thành, đó là sân khấu lớn nhất thế giới, dài 49 mét, sâu 26 mét, cao 72 mét, với tổng diện tích 1.350 mét vuông, và có chỗ cho 450 nghệ sĩ biểu diễn cùng lúc. Khán phòng gồm 5 tầng, có sức chứa hơn 2.200 khán giả, nổi bật với sắc đỏ và vàng, là hai gam màu đặc trưng thời hoàng đế Napoleon Đệ Tam. Mái vòm của khán phòng lớn được trang trí bằng bức bích họa do danh họa Max Chagall vẽ trong suốt 2 năm 1963-1964 và lấy cảm hứng từ các vở ballet và nhạc kịch nổi tiếng như Cây Sáo Thần của Mozart, Romeo và Juliet của Berlioz, Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, Chim Lựa của Stravinsky, vân vân. Ở giữa mái vòm có treo một chùm đèn khổng lồ bằng đồng và pha lê với trọng lượng ước tính lên tới 8 tấn. Chùm đèn cao 8 mét, tương đương với độ cao của một tòa nhà 2 tầng. Phòng giải lao cho khán giả cũng là một không gian tráng lệ, trải dài, được trang trí bằng nhiều tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ, bích họa, tác phẩm trang trí mạ vàng và dãy đèn chùm tỏa sáng rực rỡ.
Một trong những điểm nhấn khác bên trong nhà hát là cầu thang lớn dài 30 mét bằng đá cẩm thạch trắng. Không chỉ đẹp một cách kiêu sa, nhà hát Garnier còn được trang bị rất hiện đại với nhiều phòng tập rộng, thư viện và bảo tàng.
Là một trong hai nhà hát opera nổi tiếng nhất Paris, nhưng Garnier cũng là một trong những công trình thu hút nhiều du khách nhất tại kinh đô ánh sáng. Chẳng hạn, vào năm 2013, Opéra Garnier đã đón hơn 720.000 khách tham quan. Không chỉ là một trong những nhà hát lớn và danh tiếng nhất châu Âu, nơi cùng diễn các vở ballet nhạc kịch xuất sắc, nơi mà nhiều nghệ sĩ từng ao ước được trình diễn trên sân khấu, bản thân nhà hát Garnier cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của nước Pháp, một điểm đến mà bao người mơ ước được tận mắt chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Donald Trump cho công bố văn bản mật chỉ trích FBI lạm quyền trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận của quốc tế thu về 200 triệu đô la. Miến Điện bác bỏ thông tin về hố chôn tập thể người Rohingya. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo của Mai Vân và tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành phụ trách. Sau cùng, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể Thao Chủ Nhật của anh Vũ và nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. của RFI tiếng Việt. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn văn biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.